Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào lúc 19 giờ 30 phút tối thứ Bảy và phát lại vào lúc 7 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Quý vị cũng có thể nghe chương trình trên website bacgiang.tv.vn. Thưa quý vị và các bạn, Bắc Giang hiện có khoảng 238.000 công nhân hiện đang làm việc tại các khu cụm công nghiệp, các nhà máy xí nghiệp trên địa bàn. Những năm qua, đội ngũ công nhân lao động luôn là lực lượng đi đầu tiên phong trong các phong trào thi đua, lao động sản xuất, có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Giai cấp công nhân đang ngày một lớn mạnh, thể hiện ở cả số lượng và chất lượng, là lực lượng đi đầu trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình trong lao động sản xuất. Phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, tạo khí thế lao động sôi nổi trong các cấp công đoàn, từ tỉnh tới cơ sở. 136 công nhân lao động tiêu biểu đại diện cho hàng nghìn tấm gương công nhân lao động toàn tỉnh đã được tôn vinh nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 và Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động. Trong nhịp sống hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm quen với một trong số những tấm gương tiêu biểu ấy qua phóng sự của phóng viên Minh Lượng. Sau phần câu chuyện chính sách, như thường lệ, thời lượng của quà tặng giờ thứ 9 sẽ gửi tới quý thính giả trích đoạn hề chèo, xa xẻo xá. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, việc bình chọn công nhân lao động tiêu biểu được các cấp công đoàn xác định, tổ chức công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đảm bảo các tiêu chí mà ban tổ chức đã đề ra. Người được bình chọn phải là những cá nhân xuất sắc để nhân rộng ở các ngành địa phương, doanh nghiệp. Ưu tiên xét chọn những công nhân lao động tích cực tham gia chương trình 75.000 sáng kiến, sáng tạo vượt khó phát triển, chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 và hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 10. 136 công nhân lao động tiêu biểu như những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa nhiều màu sắc, tôn thêm vẻ đẹp của người lao động.
Chị Vũ Thị Huê, tổ trưởng chuyên may hoàn thiện, công ty trách nhiệm hữu hạn Smart Shift Garment Manufacturing Bắc Giang, vừa vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen về sáng kiến cải tiến lao động. Trực tiếp tham gia sản xuất, giám sát các công đoạn của các công nhân trong tổ với nhiều công đoạn nên chị Huê phát hiện ra nhiều bất cập trong quá trình hoàn thiện các sản phẩm. Một trong những khó khăn mà nhiều công nhân gặp phải đó là đường may cổ hình vòng cung đảm bảo theo yêu cầu của các mẫu hàng. Phần vì do chất liệu vải khó may, phần do kỹ thuật tay nghề của công nhân không đồng đều. Điều này dẫn tới nhiều lỗi hỏng, phải sửa chữa lại, mất nhiều thời gian. Ùn ứ hàng gây ảnh hưởng đến các bộ phận khác. Chăn trở mãi, cuối cùng chị Huê đã nghĩ ra cách đính phần vải cổ bằng phần vắt sổ để khi trao cổ đường may sẽ im mà không bị trạch viền khi may. Sau khi sáng kiến đường vắt sổ của chị được áp dụng thành công, đã không còn sản phẩm lỗi hỏng, năng suất tăng lên nhiều. Sáng kiến hiệu quả này đã được doanh nghiệp áp dụng rộng rãi trên tất cả các chuyền may, giúp nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm, năng suất lao động tăng lên gấp nhiều lần so với trước. Chị Phạm Thị Hải, công nhân ở đây bày tỏ.
Từ ngày chị Huê cho con đoạn vắt sổ cổ vào, thì con đoạn đấy tôi cảm thấy là được nhàn hơn và không bị lỗi cổ dáng đẹp hơn.
Không chỉ giỏi chuyên môn, chị Huê còn đảm trách vai trò chủ tịch công đoàn công ty với hơn 4.000 lao động. Chị luôn quan tâm đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng của các đoàn viên, đồng nghiệp, phát huy vai trò của công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Chị đã đề xuất rất nhiều các giải pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động. Cùng với đó, chị đã cùng với các tổ tham gia quản lý hiệu quả quy trình quản lý hệ thống chất lượng tại các công đoạn trong doanh nghiệp. Ông Ji Xiafu, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Smart Shift Garment Manufacturing Bắc Giang cho biết.
Công ty chúng tôi đến đây để thành lập doanh nghiệp thì cũng rất cần những cái nhân tài như chị Huê, là những người có những cái sáng kiến đóng góp rất là tốt cho công ty. Chuyển sản xuất của chị Huê thì không những là đạt về sản lượng cao mà cái tỷ lệ tái hàng rất là thấp, chúng tôi đánh giá rất là cao về cái sự đóng góp của chị Huê.
Một trong những tấm gương lao động xuất sắc mà chúng tôi gặp đó là anh Nguyễn Văn Lê, công nhân bộ phận bảo dưỡng, bảo trì thiết bị, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Sanwa Việt Nam. Anh vừa vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hai năm qua, anh Lê đã có rất nhiều sáng kiến, ý nghĩa, đóng góp cho doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm. Một trong những sáng kiến đi đầu đó là việc cải tiến hệ thống đóng mở của máy CNC, đảm bảo an toàn, nâng cao năng suất lao động. Hệ thống máy này, khi chưa có sáng kiến của anh Lê, đã phải thực hiện đóng mở cơ học bằng sức người với tần suất 2.000 lần một ngày đối với các công nhân đứng máy, ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất, thời gian và sức lực người công nhân. Sau quá trình làm việc, anh Lê đã tìm tòi và nghĩ ra cách đưa xi lanh đóng mở tự động vào hệ thống đóng mở này. Sáng kiến sau khi áp dụng thử nghiệm đã khắc phục được những hạn chế của quy trình cũ. Đến nay, 68 trên 68 máy CNC đã được lắp đặt hệ thống xi lanh đóng mở tự động. Điều này đã làm lợi hàng trăm triệu đồng cho doanh nghiệp. Anh Lê chia sẻ.
Nhận thấy những cái điểm chưa phù hợp và điểm lãng phí của máy móc và thiết bị trong công ty, tôi có đưa ra các cái ý tưởng và sáng kiến để làm sao giảm cái lãng phí của máy móc và nâng cao cái năng suất, chất lượng của sản phẩm cho công ty và doanh nghiệp.
Bên cạnh sáng kiến này, năm 2021, anh Lê tiếp tục được doanh nghiệp đánh giá cao với sáng kiến cải tiến hệ thống Senso, xác nhận chất lượng hệ thống linh kiện, giảm tỷ lệ phế phẩm. Vì là đơn vị sản xuất linh kiện lắp ráp trên ô tô nên đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, nên khi các sản phẩm hoàn thiện mà chưa có tỷ lệ chính xác sẽ phải chỉnh sửa tốn kém thời gian, công sức, chi phí. Từ thực tiễn, anh Lê đã nghĩ ra phương pháp cải tiến công đoạn này. Sáng kiến xác nhận độ dày của sản phẩm để loại bỏ phế phẩm thừa sau khi nghiên cứu ứng dụng thành công tỷ lệ đồng đều đạt 98%. Năng suất được nâng lên 90-95 sản phẩm một ngày. Từ sáng kiến này có thể tiết kiệm hơn 200 triệu đồng một năm cho doanh nghiệp. Anh Nguyễn Văn Sang, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Sanwa Việt Nam nhận xét.
Đồng chí Lê thì đã đóng góp rất nhiều cái đề án cải tiến cho công ty cũng như cho phòng ban đồng chí Lê phụ trách. Thì theo tôi thì đồng chí Lê là xứng đáng với cái đề xuất là đoàn viên tiêu biểu.
Anh Lê, chị Huê chỉ là hai trong số 136 công nhân, người lao động tiêu biểu với những cách làm, cách sáng tạo hiệu quả, góp phần đắc lực cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trên các lĩnh vực. Hơn ai hết, họ cũng chính là những người truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các thế hệ công nhân lao động nói chung, động viên mọi người cùng làm việc, cống hiến vì năng suất, chất lượng công việc, vì sự phát triển của doanh nghiệp và cũng vì chính mình trong sự chuyển mình đi lên của thời đại công nghệ 4.0.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất. Thấm nhuần lời dạy của người, hàng năm, công đoàn viên chức tỉnh Bắc Giang đều phát động các phong trào thi đua và tôn vinh những cán bộ viên chức tiêu biểu, hăng hái thi đua có nhiều đóng góp trong sự phát triển của các cơ quan đơn vị. Vậy năm 2022, việc phát động thi đua và chất lượng các hoạt động thi đua được cụ thể hóa như thế nào? Câu trả lời sẽ được bà Nguyễn Thị Thêm, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Bắc Giang, thông tin đến quý vị và các bạn.
Trước tiên xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Thêm, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin chào chị, chào quý vị thính giả đang nghe đài.
Thưa bà, xin bà có thể cho biết là mục đích của việc tôn vinh cán bộ công chức viên chức tiêu biểu được tổ chức Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức hàng năm ạ?
Thưa quý vị khán giả, việc tôn vinh cán bộ công chức viên chức lao động tiêu biểu được Công đoàn viên chức tổ chức hàng năm, đó là động lực quan trọng khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của tập thể cá nhân, đồng thời tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, sự tương trợ của cán bộ, công chức, viên chức lao động, xây dựng khối đoàn kết, nhất trí cao, góp phần giúp cán bộ, công chức, viên chức lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, phát hiện và nhân rộng các cái điển hình tiên tiến, sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lên một tầm cao mới, từ đó sẽ xuất hiện nhiều việc làm tốt, nhiều tấm gương tiêu biểu hơn nữa.
Vâng ạ, vậy thì năm 2022 này thì kế hoạch tôn vinh được thực hiện như thế nào và ở đó thì có cái điểm gì đáng chú ý thưa bà?
Năm 2022 này thì Công đoàn viên chức tiếp tục tổ chức tôn vinh cán bộ, công chức, viên chức lao động trong các cái phong trào thi đua như phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đặc biệt là trong chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 được triển khai với nhiều cái nội dung hình thức phong phú thì đã thu hút được rất là đông đoàn viên công chức viên chức lao động tham gia, và nhiều cái sáng kiến đề tài đã được công nhận triển khai áp dụng có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ, cải thiện điều kiện làm việc, đổi mới công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính tại các cơ quan đơn vị.
Sau 3 năm dịch bệnh diễn ra, vậy thì năm nay thì hội nghị được tổ chức với cái không khí như thế nào, sự hưởng ứng ra làm sao từ đoàn viên ở các cơ quan đơn vị trực thuộc công đoàn viên chức tỉnh thưa bà?
Sau 3 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 thì cán bộ công chức viên chức lao động rất là phấn khởi khi công đoàn viên chức tổ chức các cái hoạt động, trong đó có cái lễ tôn vinh cán bộ công chức viên chức lao động tiêu biểu. Trong những ngày tháng 5 lịch sử, nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, thì cán bộ công chức rất là phấn khởi để được động viên, khích lệ, phấn đấu để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị trong từng cơ quan đơn vị.
Vâng thưa bà, vậy thì qua cái đợt sàng lọc thực hiện tôn vinh cán bộ viên chức công chức tiêu biểu năm 2022 thì bà đánh giá như thế nào về chất lượng của cán bộ được tôn vinh năm nay ạ?
Vâng thưa quý thính giả, chất lượng tôn vinh cán bộ công chức viên chức lao động năm nay thì hơn hẳn so với các năm trước. Năm nay có nhiều cán bộ công chức viên chức lao động có những đề tài cấp bộ, cấp tỉnh và nhiều cái sáng kiến có giá trị áp dụng thực tiễn, ảnh hưởng phạm vi trong tỉnh đã được các bộ ngành công nhận là chiến sĩ thi đua cấp bộ, cấp ngành, và nhiều cán bộ công chức có những cái sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, và nhiều các cái cán bộ công chức đã có những cái giải pháp, có những ý tưởng sáng tạo. Nhiều cán bộ công chức viên chức lao động thì đã tích cực có những cái ý tưởng giải pháp sáng tạo để tham mưu đề xuất với tỉnh nhiều cái chương trình mới, lĩnh vực khó được áp dụng có giá trị thiết thực, mở hướng đi mới trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Vậy dựa trên những cái kết quả tích cực mang lại từ những cái đợt tôn vinh cán bộ công chức viên chức tiêu biểu đã thực hiện những năm qua, vậy bà có thể cho biết là bước sang năm tới thì cái kế hoạch này sẽ được phát động và thực hiện như thế nào trong toàn thể các cơ quan trực thuộc công đoàn viên chức tỉnh ạ?
Thưa quý thính giả, thời gian tới đây thì công đoàn viên chức tiếp tục phát động phong trào, các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó thì gắn với cái cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo để tạo động lực cho đoàn viên, công chức, viên chức lao động tiếp tục có nhiều cái cống hiến, đóng góp để xây dựng các cơ quan đơn vị ngày càng vững mạnh. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của công đoàn viên chức tiếp tục là sẽ thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Và trọng tâm là muốn các cái cán bộ công chức viên chức lao động sẽ tiếp tục có nhiều cái đề tài, mô hình, dự án và những cái sáng kiến, những cái giải pháp công tác mang nhiều cái giá trị thiết thực để phục vụ cho công việc và có sức lan tỏa trong cộng đồng, để tạo được sức mạnh trong các cơ quan đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị ngày càng vững mạnh xuất sắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Giang theo tinh thần nghị quyết Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh đã đề ra.
Vâng, xin được cảm ơn bà về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Bạn thân mến, nhân vật hề chèo thường được chia làm hai loại hề, hề áo ngắn và hề áo dài. Hề áo ngắn gồm có hề gậy và hề mồi. Hề gậy thường được các anh chàng hề đồng lóc cóc chạy theo hầu thầy trên đường thiên lý. Khi ra sân khấu, do thường mang theo gậy đường trường hoặc cây đòn gánh nên gọi nôm na là hề gậy. Hề mồi là những nhân vật hầu hạ sai vặt điếu đóm trong nhà, hoặc lính canh, lính hầu nơi quan phủ tư dinh. Nhân vật này ra sân khấu thường mang theo chiếc mồi quấn bằng rẻ tẩm mỡ, tẩm dầu đốt sáng như đuốc. Bó đuốc này còn tượng trưng cho bó đuốc dùng chiếu sáng canh phòng dinh thự. Do thân phận hầu hạ, hề mồi hay ra chức dọn dẹp cung đình, đón quan đùng đỉnh ra sau, nên có thể gọi là những anh hề dọn lớp hoặc dọn dẹp đám. Loại thứ hai của hề chèo là hề áo dài, còn gọi là hề tính cách. Những nhân vật này thường hả hê vui sướng, tự giễu cợt mình, tự lột mặt nạ bản thân và tự đẩy mình vào tình huống lố bịch. Loại hề này cười cợt trên sân khấu chèo sân đình với đủ mọi giọng điệu phong phú, giễu vui, đả kích, đùa bỡn, trêu chọc, nghịch ngợm, với mục đích tự bôi bác mình. Quà tặng giờ thứ 9 kỳ này, mời các bạn sẽ gặp lại nhân vật hề chèo áo ngắn áo dài trong trích đoạn chèo cổ Xà Xéo Xá với sự tham gia của hai nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh và Mạnh Phóng.
Anh cao chứ sao cô nàng thấp đứng làm sao cho nó đây. Trái khoe lịch sự lại khoe hay chứ con gái khoe tốt nét mà lại nên xinh. Chồng nên phải chiều chồng đòn gánh đòn gồng phải điệu vai mang ấy kìa ai lặn suối chèo non hay vợ chú xá chèo hòn cao.
Ơ, trời đã trưa rồi, trời trưa rồi. Việc quan phải đi ngay cho kịp em con bà con à. Cái thằng nào láo.
Dạ con chào bác ạ.
À bác à, quan chứ.
Quan à?
Quan Xà Xẻo Xá chứ.
Úi giời, quan Xà Xẻo Xá. À. Dạ con chào quan ạ. À. Làm quan thì quan cai từ ngọn cỏ cai lên. Quan cai từ ngọn khoai cai xuống.
Phải rồi.
Dạ quan lờ đờ như là con đom đóm được.
Quan sáng suốt như đèn rời chứ đấy.
Quan sáng suốt như đèn rời, xoay hết gầm giường nhà nọ đến gầm giường nhà kia.
Cái thằng xoay sáng khắp gầm rời cái mà.
Dạ vâng ạ. Xoay sáng khắp gầm rời. Dạ bẩm quan, cho nên chúng con hầu quan à. Dạ chúng con hạ quan à.
Cái thằng này láo, chúng mày hầu hạ quan chứ đấy.
Dạ bẩm vâng à, cho nên chúng con hầu hạ quan à. Dạ bẩm quan,
sao
năng thấp thì năng khói mà nhời năng nói thì năng phai. không nói ra thì âm u chê lung tung, mà nói ra thì lồng bồng chê lung bồng.
Này, thế nghĩa là tế vi chi sự chứ con.
À, chết quên đi, tế vi chi sự, quan hay chữ quá. Dạ bẩm quan, dạ bây giờ nhân lúc thư nhàn, con đố quan giảng cho nó vui tí nhỉ?
À, mày có chuyện gì mày đố cho quan nghe xem nào.
Quan mà giảng được ấy thì con xin biếu quan cái thứ quý nhất của nhà con.
Cái thứ quý nhất của nhà mày à?
Không những biếu mà con còn cho không nhà quan.
Úi giời, nhưng mà nhà mày ấy thì toàn bát mẻ niêu sất, thế thì cái gì xứng với quan mà lại biếu hả?
Dạ bẩm quan, con nói thật, thứ quý nhất của nhà con là mẹ đĩ nhà con. mà thứ quý nhất của mẹ đĩ nhà con là
cái thằng hiểu quan đấy, cái thằng hiểu quan đấy.
Dạ con đố nhá. Quan vảnh tay lên mà nghe cho nó thính này.
Cái quan đang nghe đây.
Bắt đầu này. Thượng thò hạ bất thò, hạ thò thượng bất thò, thượng hạ bất thò thò, thượng hạ thò thò, thằng nào giảng được tao cho là tài.
Cái thằng quan mà giảng được thì mày phải chết đi nhá.
Quan mà giảng được thì con cho quan là tài quá đấy.
À, lại quan giảng đây này.
Ừ, quan giảng đi.
Thượng thò hạ bất thò là chữ do.
Do.
Hạ thò thượng bất thò là chữ giáp.
Ngu quá.
Thượng hạ bất thò thò là chữ điền.
Điền mới trả tiền.
Thượng hạ thò thò là chữ thân, con hiểu chưa?
Trời, dạ bẩm quan, không phải thế đâu mà. Không phải thế
thì mày giảng thế nào nào?
Trời ơi, dạ bẩm quan, con đối như thế có nghĩa là anh đi thua bạc đấy quan à.
Thế mày giảng thế nào ra là anh thua bạc hả?
Ấy dạ bẩm quan, con nói ví thể như là con đi đánh bạc mà đã thua hết nhẫn như chồi, mà đến phải cầm cố cả đến mảnh quần đùi cùng manh áo nót. Cái dạ bẩm quan, con nói khí vô phép nhà quan, con cứ tổng ngỏng, con cứ như con nhộng, con chạy một mạch về đến nhà. Rồi thì rét mà nhà thì chỉ có mỗi một manh chiếu ngắn, con đắp chân thì nó hở đầu, thế là thượng thò hạ bất thò không nào?
Đúng.
Đến khi con mới kéo cái chiếu lên, con mới đắp đầu thì nó lại hở chân. Dạ bẩm thế, có phải là hạ thò thượng bất thò không nào?
Được đấy.
Con mới rét quá, con mới nằm co. Dạ bẩm quan, thế có phải là thượng hạ bất thò thò không nào?
Thằng này nói hay lắm.
Dạ bẩm quan, nửa đêm về sáng rét quá, con mới thò cả cái tứ chi của con ra ngoài. Dạ bẩm quan, thế có phải là thượng hạ đều thò không à?
hay. Cái thằng nó chống chế thế mà giỏi.
Dạ từ nãy đến giờ con toàn nói chuyện bông lơn. Bây giờ con xin kể cho quan nghe một câu chuyện.
Chuyện gì nào?
Vừa buồn lại vừa bực, vừa oan lại vừa ức.
Buồn bực oan ức cả.
Dạ.
Kể đi.
Vâng, con xin kể. Con kêu trời thì trời không thâu, con kêu đất thì đất chẳng hay. Dạ hôm nay gặp quan ơn đây, quan mà phân giải được thì con đội ơn quan.
Được rồi, con cứ kể đi rồi quan sẽ xử được cho mày. Hả?
Dạ bẩm quan à, chuyện của con nó là như thế này à.
Như thế nào nào?
Dạ vợ chồng con mới lấy nhau được có mấy ngày.
Mới lấy nhau mấy ngày?
Đã sinh được một cháu gái.
Ôi trời, thích là ăn cơm trước kẻng rồi con à.
Dạ bẩm quan, thì đúng vào cái hôm nông vụ chí kỳ, dạ vợ con nó đi làm đồng, mẹ cháu mãi thăm công tiếc việc cho nên chưa giặt cũng không thèm về.
Thế rồi sao?
Dạ bẩm quan, con buồn quá con mới ngồi con du con có một mình.
Gớm mày mà cũng biết hát du con.
Dạ con du như thế này.
Thế du thử cho quan nghe xem nào.
Dạ. thân em tội nghiệp vì đâu mà ngày ngày em chồng ở phao câu lên rời.
Ôi cái thằng này nó du con thế mà hay. Bây giờ quan thích nhất là cái đoạn đó chồng phao câu lên rời nó con này.
Phao câu đang chồng phao câu.
À, đây này này con ơi.
Dạ.
Thế là vợ con nó đi cấy à?
Dạ, cắm rùi.
Cắm rùi à này cấy.
Ấy bây giờ nông phụ chi thì em mà không chồng
mày ơi
dạ bẩm quan.
Sao
con du đến đây thì cái con luồng nhà con nó khóc quá quan ơi. Thôi
rồi nó khóc ơi. Này con ơi
dạ.
Thế mày lại đặt tên con mày là luồng à?
Dạ bẩm quan à, con đặt tên cháu theo là họ đằng nhà mẹ nó đấy.
Ôi
à.
Lại đặt ngược đời thế. Lại dạ. Lại theo họ mẹ đấy cơ đấy.
Dạ mẹ cháu là họ luống à.
Thế là con mày lại đặt tên là Luống Thị Luồng à?
Dạ vâng ạ.
Cái tên gì mà sao nó lại uốn nghèo như thế?
Dạ đó, nó cũng uốn nghèo như là xà xẻo xá đấy ạ. Dạ bẩm quan.
Sao?
Thế là con mới thương cái con luồng nhà con nó quá.
Sao?
Con mới vào trong bếp con mới lấy cái niêu đất con ra hàng xóm con gì đi sữa.
Này. Thế cả hai bố con mày đều khát sữa.
Dạ, bên cạnh hàng xóm nhà con có một cô đang nuôi con so.
Ui gái một con trông mòn con mắt đấy.
Chồng lại đi lính rất xa mà đêm nào ở nhà có một mình.
Đêm nào cũng có mỗi một mình à?
Dạ vâng ạ.
Này con ơi.
Dạ.
Hôm nào mày chỉ quan sang nhà cô ấy với.
Dạ vâng ạ. Nhưng mà con sang đến nơi thì chị ta đang ngủ.
Thế mày làm thế nào?
Con nể chị ta quá thì con lại đi về.
Ôi giời, ôi tiếc của giời quá.
Nhưng mà ra đến cửa rồi thì con lại nghĩ con thương cái con luồng nhà con quá. Con mới quay vào.
Mày đánh thức chị ta dậy à?
Dạ bẩm quan, con mới quay vào, con mới rón rén đến chỗ chị ta nằm. Rồi con mới tốc ký ức của chị ta lên.
Thế mày có thấy cái màu gì không?
Dạ bẩm quan, nó cứ xanh đỏ tím vàng như khăn áo của nhà quan đây ạ. Thì con mới thò hai cái ngón tay của con vào. Con mới nặn vê vê vè vè xoa.
Trời ơi mày lại nặn vê vè xoa nữa à?
Dạ chưa được tí sữa nào thì cô ấy vùng dậy một cái. Thế là cô ấy tắt học máu mồm rồn mà mũi sổi máu cam con ra.
Cho mày chết.
Xẻo xa ơi là quan xà xẻo xa ơi.
Này. Hê. Sao quan xá được tí nào đâu mày cứ déo quan xá thế.
Dạ bẩm quan, cái chuyện của con như thế quan xử thế nào à?
À được rồi, quan xử cho mày nghe nhá.
Dạ vâng ạ.
À, cái chuyện của con là tình là tình ngay.
Dạ vâng.
Nhưng mà cái lý này là lý này là lý gian đấy con à.
Thế sao bao nhiêu lần con thấy hỏng cả tình lẫn lý mà sao quan vẫn xử được đấy
ạ? Vì người ta có cái đếm đấy con ạ, có cái đếm đấy.
Quan chỉ hay. Ý dạ bẩm quan, hôm ấy mà là vợ quan thì chắc là quan thương con lắm quan nhỉ.
À hôm ấy là vợ của quan ấy thì mày không còn cái răng mà nhai cháo con à. Chỉ được láo thôi. Thôi chưa rồi, việc quan phải đi ngay cho kịp.
Dạ vâng ạ. Trong đông trời mây xanh ngàn ngạt ta ơi à. Có xuống đất thời đất gặp ta thì mông ở biển trời cứ đình thời sẽ tới.
Quý vị và các bạn vừa đến với Hầy Chèo, Xà Xẻo Xá cùng với sự góp mặt của nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh và Mạnh Phóng. Tới đây, chương trình giờ thứ 9 xin được tạm dừng. Chỉ đạo nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Biên tập chương trình Đức Đạt. thể hiện Hồng Nhung, Minh Lượng, Yên Hà cùng ekip các phát thanh viên, kỹ thuật viên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.